This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vì Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và chương trình này được thực hiện bởi tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vì Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại Metro 817-8994-110, 817-8994-110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một người nào hay một cơ sở nào để nói chuyện trong chương trình. Quý vị có thể giấu tên. Cảm ơn quý vị vẫn giữ nội quy của chương trình. Xin nhắc lại 817-8994-110, 817-8994-110. Và xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Ẩn trên đường dây ạ.
Xin chào Dịch Tấn và tất cả quý vị khán giả của Đài 1600. Dịch Tấn nghe tôi có rõ không?
Dạ vâng, rất rõ thưa anh.
Thì tôi đứng trong cái hallway đó Dịch Tấn, của văn phòng bác sĩ, nhưng mà hôm nay là bổn phận nghề mình làm việc, thành ra phải làm việc tới ha.
Dạ vâng.
Hôm nay ngày đẹp trời dễ sợ không?
Trời rất đẹp thưa anh, nhưng mà dạ, mà có lẽ là cái nắng, hình như cái nắng này là cái nắng cũng gần như là cuối cùng của những cái ngày chuyển qua mùa thu, tức là chúng ta có được cái hàng 8, có lẽ là ngày cuối cùng của cái năm nay thưa anh.
Dạ. Cái này thời tiết này rất dễ làm người ta bệnh, tại sáng thì có quá lạnh, trưa cái bắt đầu nó quá nóng.
Dạ vâng.
Nhưng mà ngày mai, chiều mai đây bắt đầu là lạnh lại rồi đó. Quý vị nào mà có cây kiển rồi nhớ nhà mang vô, ngày mai tôi phải ở nhà để khiên đồ vậy phải.
Em nghĩ là người nào có cây kiển đem cho anh khỏe, người ta lại lấy luôn.
Hoặc rồi sao đó trồng bông ni lông phải không?
Dạ vâng. Quý vị có thể tiếp tục gọi vô ngay bây giờ nhé, 817-8994-110. Và không biết anh bên phía anh có nhiều message nào gửi đến cho Đồng Hương không ạ?
Dạ, lúc nào cũng có nhiều message hả Dịu Tấn?
Dịu Tấn thấy có điện thoại rồi. Hello anh.
Rồi, trả lại đi.
Xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình, cho biết quý danh ạ. Hello, cầm máy lên giùm ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, tôi Trung.
Mời anh Trung.
Dạ, tôi là handicap, mà tôi có cái bảng sổ xe thì nó có cái hình đấy kép rồi, thì tôi có cần treo cái thác ở trên cái kiến xe nữa không?
Dạ không, cái bản handicap tức là cái bản permanent anh cho đó thì cái miếng đó anh không cần, nhưng mà nếu anh có dư anh treo, có nhiều khi á có những cái đây cũng đã có xảy ra, nhưng mà mắc công anh tới tòa thôi, là khi mà anh á mà có những người mà mới bắt đầu vô làm việc về gọi là traffic control á, hoặc là chuyên môn ghi ticket đậu xe rồi đó, thì họ thấy mà họ xớt qua cái họ ghi anh ticket là mắc công anh ra tòa. Giống như quý vị mà có cái bản handicap, có chiếc xe handicap đó, hoặc là những người Mỹ mà có cái xe mà vet á, tức là veteran của Mỹ đó, mà có cái purple heart đó, là những người đó đã là người bị thương, thì cái đó cảnh sát không bao giờ ghi ticket cho handicap đó.
Hello chú, còn chú có dư cái bản đó mai mốt cho Việt Tấn nha. Rồi cảm ơn chú nha. Rồi chú có dư, chú thích thì chú treo, không thích thì cũng không sao chú ha. Dạ, bản số đó là cũng có cái bản số rồi là tốt rồi. Cảm ơn chú. Dạ rồi, xin chào chú. Việt Tấn xin được chào tiếp tục vị thính giả tiếp theo, cho biết tên ạ, cầm máy lên giùm ạ.
Hello.
Cho biết tên luôn ạ.
Hello, dạ phải người kế tiếp là tôi không ạ?
Dạ chú nói tên thì Tấn nói tên chú là đúng là chú rồi ạ.
À tôi là Kibo.
Rồi mời chú Kibo.
Rồi Kibo, ok dạ. À trước hết tôi xin chào anh Việt Tấn và anh bạn Ẩn.
Dạ rồi chào anh.
Tôi xin đặt câu hỏi ạ.
Dạ nói đi.
Tôi xin đặt câu hỏi nhưng để xin nhờ là anh Việt Tấn trả lời cho tôi để tôi thấu hiểu vấn đề. Cái câu hỏi mà tôi xin được đặt ra đó là tôi cái drive license của tôi là ở Oklahoma City. Giờ tôi mới về Dallas này tôi ở đó, thì tôi mua về đây nhưng mà cái driver license của tôi đó, nó chưa có thay đổi, chưa có đến cảnh sát để mà thay đổi cái driver license mới.
Dạ rồi.
Do đó tôi mới xin hỏi anh Việt ổng, anh ổng với là anh Việt Tấn là có, nếu mà cảnh sát á, tôi đi vi phạm trên luật lệ giao thông, nếu cảnh sát chậm tôi lại thì thấy cái driver license của tôi là Oklahoma City thì có làm cho tôi bị ảnh hưởng cái vấn đề là phạt hay không?
Dạ, yeah, ok, trả lời.
Hay là tôi phải làm cách nào để mà yeah. có lý luận?
Dạ, yeah. Luật lệ của tiểu bang Texas và hầu như trên toàn đất Mỹ gần như chứ không phải là hoàn toàn hết, là một khi anh di chuyển địa chỉ về một nơi ở mà 30 ngày là anh phải đổi địa chỉ. Trừ khi anh chạy về đây tạm một thời gian, ví dụ như vài tháng thì ok, nhưng mà nếu anh ở từ 6 tháng, 1 năm trở lên, anh cũng phải đổi cái bằng lái ở tại Texas này. Tức là anh đây là cái quê hương thứ hai. Do đó nếu cảnh sát mà ngưng lại đó, nếu mà anh nói câu đó, ok tôi vẫn còn ở Oklahoma, ví dụ như đi, nhưng mà chiếc xe của anh hoặc là cái giấy đóng thuế xe anh đó mà nó chỉ rằng anh đóng thuế ở tại Tarrant County hay Dallas County, tức là anh đã nói láo. Do đó phải cẩn thận trong vấn đề này, mình nói làm sao cảnh sát nghe ngọt thì nó không ghi tiết cảnh, còn nói không giống như nãy giờ anh nói chuyện với tôi và Việt Tấn thì anh bị cái tiết cảnh, ok, là không chịu đổi địa chỉ. Ok,
để
Dạ Tấn nghe rõ không Dạ Tấn?
Dạ vâng. Rồi.
Anh bớt cái điện thoại dùm cho tôi xin trình bày với các anh để cho nó rõ ràng câu chuyện chút xíu. Thưa các anh như thế này, tôi lái chiếc xe của tôi đang lái là chiếc xe của con tôi. Con tôi nó mua insurance ở Dallas, ở North Carolina, mà tôi là người ở Oklahoma, tôi vẫn sử dụng chiếc xe này chạy rao thành phố Oklahoma hết, và tôi cũng có nhiều khi lái chiếc xe chạy về Dallas. Thì như vậy á, khi mà cảnh sát tôi bị vi phạm cái test stop lại á, thì tôi đưa cái insurance ra là cái bằng lái xe của tôi, nó có bị ảnh hưởng về quyền lợi của tôi hay là bị vi phạm về gì hay không?
Rồi. Bây giờ á, anh nói cái câu chuyện này á và cái câu chuyện anh nói hồi nãy đều khác nhau. Anh nói anh dời về Dallas, do đó tôi yêu cầu anh trong vòng 30 ngày phải đổi bằng lái. Còn nếu anh vẫn ở Oklahoma, con anh mua insurance chạy Oklahoma, cái chuyện đó là của con anh. Khi cảnh sát ngừng lại xe anh có insurance là ok rồi, hiểu không? Giờ anh có cái bằng lái là ok, nhưng lỡ mà anh mua những cái hãng insurance mà không phải là những hãng lớn của Hoa Kỳ, mà nếu mà có bị đụng xe, anh nếu có nghe chương trình thì anh thấy là họ sẽ không đền cho anh. Có những hãng rõ ràng nếu không có người lái xe không có tên của chiếc xe lái, người khác mua giùm thì không đền. Ok anh nha.
Dạ vâng, hello chú.
Không, thưa anh, ổng thế này.
Đúng rồi.
Bởi vì chiếc xe này á, là chiếc xe làm chủ của con tôi. Mà con tôi mua chiếc insurance của con tôi là claim tôi để mà người driver.
Dạ vâng, thì vậy tốt thì quá, okay. Đâu có gì đâu chú.
Hả?
Vậy là tốt quá rồi, đâu có gì để thắc mắc chú.
Nhưng mà cái bằng xe lái xe của tôi nó khác, nó không phải ở Dallas thì nó có ảnh hưởng gì khó khăn cho tôi hay không?
Nãy giờ nhắc thêm lần nữa, nếu anh ở về Dallas rồi, ở rồi thì làm ơn đổi bằng lái Dallas, ok. Còn không, nếu cảnh sát find out ra thì anh sẽ bị tiếp cận rồi.
Yeah. Bây giờ tôi thưa anh như này, tôi ở cái city Murphy thì cái station của cảnh sát ở chỗ nào, anh có thể chỉ cho tôi được không?
Ok, ở đây mà tôi không nhớ hết, nếu mà anh vô mạng hoặc kêu con vô mạng hỏi cái gần đó cái chỗ thi bằng lái chỗ nào, đổ bằng lái chỗ nào rất là dễ, hoặc là anh có thể gọi điện thoại văn phòng tôi tìm cho ông. Ok nha.
Chú ơi, chú kêu chú con của chú bấm lên Google cái gì cũng ra hả chú ơi? Chú
okay,
ha.
Rồi, rồi,
dạ.
Rồi, okay. Cảm ơn thời gian.
Xin chào chú nha. Dạ. Chú okay, muốn tìm tìm location của văn phòng cảnh sát, fire department, marshal, fire department gì bấm lên online có hết á.
Ok.
Dạ,
okay,
chào rồi. Chú. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 và trở lại với anh Trương Minh Đặng ạ.
Có một cái vấn đề mà tôi thấy quý vị ở đây nhiều khi dễ giải hoặc là quý vị có vẻ sợ sệt hay cái gì mà tôi thấy một vị thính giả gọi tôi về vấn đề nhà cửa, chẳng hạn như hãng điện thoại AT&T. Rõ ràng lại ngay đào ngay cái miếng đất của mình ở sau cái đồng hồ nước phải vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thì đào bể banh cái ống nước này nó chảy. Do đó đứa con ở nhà gọi City lại cúp. Thì khi City lại cúp á, rồi sau đó ông này á, gần 2 tháng nay nhà không có nước. Là tại vì AT&T nói không, tao có đào, nhưng mà thật sự là tao mướn cái một cái hãng khác là đào. Do đó mày phải gọi nó. Thì tôi thấy ở đây vấn đề vô lý, hãy AT&T làm hay là T-Mobile làm, bất cứ quý vị là người canh tác giờ ở đó phải chịu trách nhiệm. Cái mà cậu này gọi tôi nói một tháng mấy này không có nước, làm sao sống, nói cũng cố gắng sống, thì tôi thấy cái chuyện đó vô lý. Quý vị một khi gặp trường hợp đó, ngay cả quý vị nhà bị ngập, quý vị mướn ở ngoài á, thì insurance trong nhà quý vị nó sẽ work với quý vị, cũng như là hãng điện thoại hay là hãng nào đào cái đó mà bể phải chịu trách nhiệm. Ở đây á, tôi áp vai cái cậu này á, là go ahead, mướn một người plumbing hàng cái đó lợi, xin lỗi vì tắm, mắc lắm là 100-200 đồng bạc là cao, hiểu không? Để nhà có nước rồi gửi cái bill cho họ, nếu họ không chịu thì mang ra tòa JB Court để mình đưa, chắc chắn là họ phải chịu thôi. Nhưng mà ở đây cái cậu này cứ nói câu nói không, họ hứa sẽ lại sửa mà chưa thấy sửa họ hứa. Anh nói quý vị á, một khi quý vị hỏi tôi á, tôi sẽ chỉ cái đường quý vị, còn quý vị chuyện mà quý vị nghĩ rằng không có nước là cái chuyện quý vị sống được thì cái chuyện của quý vị. Nhưng mà ở đây á, con cái người Việt Nam mình á, lúc nào á, cũng như là nghe người ta hứa hẹn là cứ chờ hoặc là cứ sợ tốn 100-200 thì Việt Tấn cứ ngồi suy nghĩ hoặc quý vị suy nghĩ đi. Một cái nhà mà một tháng trời mà không có nước thì quý vị sống sao, nói cho tôi nghe coi. Chẳng lẽ ra cây xăng cứ đổ từ thùng nước kia về dội cầu hay là tắm rửa nấu ăn hay sao? Do đó quý vị phải lanh lợi và nhanh nhẹn hơn. Khi mà quý vị nghe đài chúng tôi nói là đây những cái kinh nghiệm tôi cho quý vị biết, quý vị cần phải nên làm thì quý vị nên làm. Đừng có sợ sệt một người nào cả. Đừng nghe người ta nói ok không phải chuyện của tôi thì cứ ngồi chờ cái thằng kia đó tôi lại sửa mà không bao giờ thấy. Ok, vậy Tấn hay giúp đỡ đồng bào để hiểu thêm trong vấn đề này. Còn nếu quý vị mà cần á, quý vị gọi thẳng lên cái code enforcement của City á. Họ có tất cả những cái số điện thoại của những cái cơ quan lớn như hãng điện, on call, bất cứ chỗ nào để giúp đỡ quý vị.
Dạ vâng. Có nhiều chuyện mà quý vị không có nhờ được, người trong nhà không biết thì quý vị phải nhờ người ở ngoài và quý vị phải làm chứ. Còn cái vấn đề nước này Tấn thấy như cái mấy cái ngày đông đá mà lỡ bị bể ống nước mà mất có một ngày không xài được thôi đó. Hay là 2 ngày không xài nước thôi là mình thấy giống như mình bị bó chân bó tay là vì phải xách cái thùng nước qua cái nhà kế bên xin nước hay là phải đi lấy nước từ ngoài vô để đợi cái nước ở nhà nó hết đông đá rồi mình mới xài nước được. Nó khó chịu lắm. Bạn này nghe nói cả tuần.
Bây giờ cần 1 tháng mấy rồi Tấn mà nhà không có nước. Tôi hỏi tại sao anh không gọi người ta lại sửa rồi anh giữ cái bill đó để anh đưa cho cái chỗ làm hư của anh. Nói không, tại cái hãng đó nó AT&T nói là tôi không phải chịu trách nhiệm tại tôi mướn người khác làm. Quý vị trời ơi, mấy cái câu trả lời đó tôi nghe bực mình lắm. Là quý vị nghe, nếu quý vị nghe đài của tôi đó là những cái câu mà quý vị nói tôi nghe nhiều khi tôi tức dễ sợ.
Cái đó
sửa cho gia đình mình làm đi rồi giữ cái bill đó chắc chắn thưa ra tòa phải có người chịu trách nhiệm.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, mời quý vị tiếp tục gọi vào nhé. 817-899-4110, 817-899-4110, trở lại anh.
Rồi, ở đây chỉ quý vị trong vấn đề mà quý vị hay đụng xe trong parking lot, thêm lần nữa để giúp đỡ quý vị. Ngay cả tôi lái xe vô những cái khu chợ của Việt Nam đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Những người ghe ra đó, Việt Tấn, ít khi nào để ý người ta lắm. Hãy vừa lên xe là không biết, nghĩa là luật lệ nói, một khi ghe là phải dòm ở sau. Khi nào quý vị chạy mà tìm chỗ đậu xe đó, mà quý vị thấy cái đèn người ta đỏ, tức là có người ngồi trên xe. Cái đèn người ta màu trắng, tức là người đó đã để số xe rồi, do đó quý vị phải cẩn thận. Khi mình lái xe không có nghĩa là mình nhìn thẳng, hoặc là mình tìm chỗ đậu xe, mà mình phải nhìn những chiếc xe đó hiện tại có người ngồi trên đó hay người đó sắp sửa ve ra hay đi vô. Còn nếu không á quý vị vẫn bị đụng. Mà khi bị đụng cái đó đó, đa số quý vị thường thường cái hai bên đó, một người ve ra, người chạy ngang vậy thì hai bên đều chịu trách nhiệm hết, xe 50-50. Thì có nhiều khi thật sự lỗi không phải của mình, người nào ve ra đụng cái người đương chạy thẳng thì đương nhiên người đó lỗi. Nhưng mà vì không có dashcam, không có camera, rồi người nào giỏi tiếng Anh thì đa số ra tòa thắng hơn những người giỏi tiếng Anh. Do đó đây là cái kinh nghiệm chỉ quý vị lái xe nhìn hai bên. Đèn đỏ là có người ngồi trên xe. Đèn trắng là đã để số ve để người ta sắp sửa ve ra thì bóp cờ cái tim cho người ta nhớ. Chứ đừng có nhấn thiệt lâu người ta tưởng đâu là mình chửi người ta. Tại vì nhấn cái còi á, mình nhấn cái tim là tức là mình thức tỉnh người ta. Mà mình nhấn tim có nhiều thằng cà chớn nhảy xuống nó quýnh mình, nó đập cửa xe mình. Do đó hai cái còi đều khác nhau. À, tất cả anh chị em ở Mỹ lâu đều biết, nhưng mà có một số quý vị mới qua hoặc là lớn tuổi chút, mấy cái này ít để ý lắm hả Diệp Tấn?
Dạ vâng. À, trong cái bãi đầu xe Tấn thấy có hai vị thính giả đang chờ. Tuy nhiên sẵn nói luôn, khi mà có trường hợp mà ta đụng xe mà ve ra mà đụng mình rồi đó, người ta ve ra đụng mình 100% là người ta lỗi. Nhưng mà nhiều người không biết rồi, giống như là không có ai làm chứng gì hết á, thì nhất là mấy bà mấy cô lại bị lắm. Thì theo như á, Tấn nghĩ là xe mà ve ra đụng mạnh quá mà thấy xe mình hư hại nhiều đó.
Thì mà mình gọi,
dạ, gọi bà gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát anh.
Đâu đâu, quay phim liền.
Dạ, quay phim nhưng mà gọi cảnh sát nữa.
Dạ.
Gọi cảnh sát.
Nằm dạ. Theo Diệp Tấn thì muốn nằm dạ đó
không? Không có nằm dạ, gọi cảnh sát.
Cứu thương được.
Không, Tấn không nói là thường thường đó, Tấn biết là thường thường mình Tấn bị thua mấy cái vụ đó, xử về bực mình lắm. Thành ra mấy bà mấy cô là khi mà cảnh sát hỏi cái câu đầu tiên là anh chị có bị đau hay không? Thì mấy bà lúc đó là nói là có bà thì nói là không đau thì cảnh sát
mà có
là,
đau cũng ráng chịu nữa Diệp Tấn.
Dạ, thôi, có đau cũng không nói là đau, thành ra cảnh sát nói thôi mày thương lượng nhau đi. Đó. Thành ra khi mà thương lượng đó, thì ông kia ông đưa nhiều khi bằng lái hay là insurance giả rồi tùm lum hết trơn, cuối cùng lại cũng được gì luôn. À, rồi. Còn nếu như mà nói là tao giờ tao chóng mặt quá. Tao đang bị hoảng loạn quá, tao chóng mặt quá thì chắc chắn là có một cái ông cứu thương nhỏ nhỏ ông chạy lại. Ha, ông chạy lại trước.
Cứu hỏa tới liền.
Dạ, ông cứu hỏa tới sau. Nhưng mà ông chú thương nhỏ nhỏ chạy tới trước, thì chạy tới nơi đó. Thì theo như Tấn biết đó, lúc đầu mình rất là hoảng mà mình cũng mệt nữa. Thành ra khi người ta tới nơi đó, mình nói bây giờ tôi tỉnh rồi. Nhưng cái tỉnh của mình cũng còn thoải mái là vì mình được tỉnh. Có nhiều khi tới nơi cái mình xỉu luôn. À, thành ra quý vị cứ tới nơi nói là dưới ông Abelan bây giờ tôi ok rồi. Nhưng mà cái ông này ông ra ra ông đụng tao. Thì mình cũng có witness anh.
Không, bây giờ khi quý vị mà vừa mà bị đụng cái rầm á, có một số quý vị là chạy vô kiếm điện thoại, quý vị ngừng ngay tại chỗ. Quay đụng cái rầm cái quý vị đạp thắng được, tại lúc đó quý vị chạy rất là chậm, ngừng ngay tại chỗ xuống quay phim ngay tại chỗ để lát cảnh sát hỏi hoặc là ra tòa mình có cái bằng chứng. Ok,
không có mấy người mà bình tĩnh làm được tới cái mức độ đó. Nói thì nghe nghe đã lắm, nhưng mà mấy bà đụng vô quảng cái dời xe vô rồi chạy vô parking hết trơn luôn. Cuối cùng
dạ, rồi
luôn.
Rồi có nhiều người chạy gọi con.
Rồi tùm lum hết rồi, khóc nữa, khóc.
Yeah.
Đó là những cái hoảng loạn. Tấn thấy là cứ đậu y nguyên đó, gọi cảnh sát. Ai bóp kèn kệ người ta, mình vô trong lề, mình đứng mình gọi. Xong mình có đầy đủ bằng chứng rồi đó.
Ví dụ như bà con có bóp kèn, quý vị ngồi trên lề, quý vị thở đi.
Đó.
Rồi. Vậy đó thì có cảnh sát là giúp. Ok, rồi.
Rồi, xin được chào hai vị đang chờ trên đường dây. Và xin chào một vị đầu tiên trở lại, cho biết quý danh luôn ạ. À.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Không phải tôi, anh. Tôi tên là Hùng.
Anh Hùng. Mời anh.
À, tôi có câu chuyện như vậy muốn hỏi anh Ẩn với anh Tấn cho giúp ý kiến. Hello.
Dạ, anh nói đi ạ. Chúng tôi đang nghe.
À, tôi có ông già, tôi có bảo lãnh một người chị. Năm nay là 63 tuổi rồi. Bây giờ bà đang cuốn gói nhà theo trai. Bà mới qua có khoảng gần một năm. Thì bây giờ hỏi như anh Ẩn như vậy, tôi có chịu trách gì không vậy anh?
À, anh nói anh cắt khúc tôi không nghe điện thoại đó.
Rồi.
Chịu trách nhiệm hả?
Bây giờ chị đó, chú này chú Hùng, chú anh Hùng nói là giống như là ông anh ông bảo lãnh bà chị dâu qua phải không ạ?
À? Không, một bà chị ruột.
Chị ruột, dạ.
Chị ruột nhưng mà chưa có gia đình.
Rồi, rồi có ông anh rể bảo lãnh qua.
Dạ, bảo lãnh qua.
Là mà cái
nhưng
người
mà bây giờ,
cái người mà chú nói là đi. Một... theo tiếng gọi tình yêu đó là chị ruột của chú Hùng.
Dạ, của tôi. Bây giờ bỏ đi theo cái một cái ông đó, nhưng mà bây giờ ông này 70, mà bây giờ khi mà bà đi theo như vậy, bà cuốn gói quần áo bà theo hết, thì tôi có còn chịu trách nhiệm gì không vậy anh Ẩn, hay là có cần kêu cảnh sát gì không?
Dạ không, cái chuyện đó không ai gọi cảnh sát hết, trừ khi anh nghĩ rằng bà này bị mất tích. Còn á, nếu mà một khi anh ký giấy bảo lãnh bà chị này qua đó, thì anh nhớ kỹ trong đó nó có cái phần là bảo lãnh trong vấn đề không phải là những người phải ăn bám xà cái trong những chương trình xã hội tới 4 năm. Ok?
Dạ.
À, do đó, à, nếu bà mà có bệnh nặng, bệnh gì đó thì đa số đi mấy cái cao ti thì à, sau đó nó cũng đòi tiền tùm lum tùm la. Tôi chưa thấy ai mà những người bảo lãnh mà chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Nhưng mà đối với tôi gọi cảnh sát để báo cáo bà này mất tích thì chuyện nó không có, nếu anh biết rõ ràng bà này đi theo tiếng gọi của tình yêu. Ok nha, đừng gọi. Còn nếu mà đi sâu vô về vấn đề mà di trú của bà đó, nếu anh biết thì có cái chương trình của hình như của ông Michael Cao phải không, Việt Tất?
Dạ vâng.
Thì anh gọi nói chuyện với ông luật sư Michael Cao hỏi chương trình này thì nó rõ hơn là tôi biết nhiều. Ok. Còn báo cáo cảnh sát thì đừng báo, tại bà này đi theo tình yêu chứ không phải là bỗng dưng chiều đó bà đi làm về mà không thấy về nhà, thì anh hãy gọi cảnh sát, đó là bị mất tích. Ok nha.
Alo anh Hùng ơi, nhưng mà bà chị có thẻ xanh gì chưa, hay là thẻ xanh tạm?
Dạ, có thẻ xanh 10 năm, anh qua đây theo diện di trú, nhưng mà điều bà đi
bà bây giờ qua đây 10 năm rồi hả?
Thẻ xanh 10 năm anh
qua được 1 năm rồi anh, nhưng bà có thẻ xanh 10 năm
chính thức, có thẻ xanh chính thức luôn rồi anh.
Dạ,
bà qua đây được 1 năm mà có thẻ xanh 10 năm là gì tôi không hiểu.
Tức là cái người này là giống như cả cưới nhau, hai vợ chồng có diện mà qua là có thẻ xanh liền luôn.
Bà qua đây, cứ chị em bảo coi như ông già bảo lãnh bà qua.
Hiểu rồi, tôi hiểu rồi.
Qua bà được 1 năm rồi.
Tôi hiểu anh, tôi hiểu anh nói rồi.
Nếu bà qua đây hơn đã 10 năm rồi hả Duy Tấn?
Chà không, cái chương trình anh chị em bảo lãnh nhau qua là có thẻ xanh liền anh Ẩn.
Tôi biết cái chuyện đó, nhưng mà tôi hỏi bà ở bên Mỹ bao lâu, tại vì
mới có năm thôi
bên Mỹ đó, thì đa số những người bảo lãnh thì chịu vấn đề trách nhiệm, chẳng hạn như tiền thuốc, tiền thang, tiền nhà cửa đồ á, nếu mà không có chỗ ở là trong vòng 4 năm gì phải.
Dạ vâng, thì anh ơi, anh không có lo gì vậy, cô có thẻ xanh rồi, anh biết là theo Tấn biết á, là cái người có thẻ xanh 10 năm rồi đó, như là Tấn cũng được bảo lãnh qua cái chương trình có thẻ xanh liền đó. Thì cái người mà như anh là cô sai này kia nọ đó, thì anh biết cái người đó đang ở đâu và đang không phải là mất tích, thì tôi nghĩ anh cũng không có nên lo lắng nhiều quá anh ha.
Dạ, nhưng mà bà bây giờ nếu mà bà đi theo cái người đàn ông đó thì mình đâu có kêu cảnh sát được hay làm gì hết.
Dạ không, không có. Bà đó trên 18 tuổi rồi, anh không phải con nít. Do đó anh để cho người tình người ta take care đi ông anh. Rồi.
Alo anh ơi, dạ. Như vậy thì khi nào mà bà chị hay bà em gì đó mà mới có 17 tuổi đó, thì may ra còn báo hay 16.
Dạ, bà 63 rồi anh.
Dạ, đúng rồi, tới nói chơi thôi. Dạ, lớn rồi, không sao
rồi,
đâu anh ơi.
Cảm ơn anh nhiều.
Rồi, xin chào anh nhé.
Dạ, chào, cảm ơn anh ạ.
Cảm ơn, dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên và cầm máy lên giùm luôn ạ.
Hello.
Dạ, xin nói tên luôn.
Dạ, tôi tên Quang, tôi hỏi xin làm ơn cho tôi xin cái số phone của... cái Vinashop và bán thuốc
cái đó anh phải phải gọi lại số của tổng đài bên cái hướng khác, là hay là số điện thoại của đài nữa anh. Ok,
anh làm cho anh cái số đó, biết số cho anh
dùm
đi.
Dạ, để tính lấy cái số nào anh gọi rồi anh hỏi số Vinashop ha.
Dạ.
Ok, 2143415943.
Anh đâu phải số là mấy 214 hả?
Dạ, 2143892563 anh.
892563 phải không?
Dạ vâng, xin chào anh nhé. Trở lại mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok, cảm ơn Dịp Tấn, cảm ơn quý vị.
Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy. Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, và phần 2 chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta. Vẫn qua phần thực hiện của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào để nói chuyện, mà quý vị có thể giấu tên những nơi này. 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và Việt Tấn xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Việt Tấn và quý vị thính giả Đài Sài Gòn 600 trong phần 2.
Dạ vâng, xin được chào vị thính giả đầu tiên trong phần 2 trở lại và xin cầm máy lên cho biết tên luôn ạ.
Hello, có phải tôi không anh?
Cho biết tên ạ, vâng.
Dạ, tôi tên Danny.
Anh Danny.
Dạ, định hỏi, có hỏi trên cái gì, cái gọi vô số của văn phòng anh Hạnh đó, về cái gửi cái cho cái CT về đóng góp cái tượng đài đó, mà cũng gửi cũng lâu rồi mà không biết có nhận được hay không, mà không thấy cái CT tham cận
Dạ.
Cái trong cái check ra, anh muốn hỏi có nhận được hay không?
Dạ thưa anh á, tất cả đã sẽ được đăng lên trên báo, tại vì bây giờ thỉnh thoảng anh em gửi một cái hai cái đó, do đó tôi đương vẫn chờ ở đây. Và nếu anh nhìn thấy trong cái cùi check anh hoặc là nhà băng nó để clear mà của cash cho Hotham City Memorial Park, tức là anh đã trả rồi. Anh đã đóng góp rồi, cảm ơn anh rất nhiều, cũng như quý vị đã đóng góp, có quý vị chưa thấy tên. Nhưng tại vì tôi chờ cho cái danh sách cuối cùng đó, thì chúng tôi mới đăng lên tờ báo của có thể là Thế Giới Mới hoặc là Mỹ Việt Incorporation Magazine hay gì đó, thì tôi sẽ làm cái chuyện đó. Và sẵn nói luôn á, sẵn anh nhắc vấn đề này á, thì ngày 11 tháng 11 lúc 10 giờ đó, thì cái tượng đài này sẽ được khánh thành. Thì hy vọng quý vị có nghe đây thì chắc chắn là những đài như SBTN, những tờ báo lớn cũng như cộng đồng của Việt Nam mình đa số cũng đang gắm ghé để đến đó tham dự. Hy vọng tất cả quý vị nghe đài. Còn tiền mà anh đóng góp chắc chắn 100% là chúng tôi nhận được. Tôi nhận được chứ không phải chúng tôi. Tôi nhận được và tôi hiện tại tất cả đều có chữ ký của những giới chức liên hệ về tượng đài, họ ký nhận và sau đó tôi sẽ đăng những cái đó trên mạng, cũng như là tôi post ngoài cộng đồng Tarang County, cũng như là trên một vài tờ báo đó ông anh ha. Cảm ơn anh rất nhiều.
Tôi muốn chắc chắn anh nhận được, nếu không thì lại gọi cái khác, tại không thấy nó đúng, không thấy.
Dạ không không, nếu mà anh có một cái số tới bây giờ hiện tại chúng tôi chưa kết cái check, là tại vì chờ nhiều thêm, có thêm một vài đồng bào tỉnh thoảng còn đóng góp, tôi mới bỏ trên hoàn toàn để closing lên nha.
Dạ, có gì hỏi cho nó xua nó chưa không.
Dạ, thì cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ, dạ. Dạ, chào anh tên.
Dạ, vâng, xin chào. Dạ, vâng, thì những cái check mà nhiều khi anh còn đang giữ lại cho nên người ta tưởng chưa nhận được.
Dạ, đồng bào chưa thấy đó. Dạ. Sợ lạc mất thì bên nước Mỹ khó lạc mấy đó lắm vậy Tấn.
Dạ, vâng.
Thì cũng cảm ơn. Dạ.
Dạ, vâng, mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110 và trở lại với anh Trương Minh Ẩn với cái câu chuyện vừa rồi anh vừa nói mà chưa xong. Mời anh.
Câu chuyện cuối cùng là gì vậy
bác? Anh tính nói mà có chuyện một vị thính giả gọi vô và cái message mà khán giả gọi vô cho anh đó, anh định nói thì có một
còn nhiều lắm dạ, dạ vâng. Tưởng đâu là nói chuyện chưa xong, còn nhiều vấn đề nói, bây giờ có người gọi vô phải không Dịp?
Dạ chưa ạ, mời anh.
Chưa, ok. Trong vấn đề mà quý vị lái xe mà quý vị thấy gần đây có những cái xe hàng 18 bánh nó lật mà đóng cửa xa lộ cũng như là đụng những xe khác đè chết người ta rồi đó Dịp.
Dạ vâng.
Ở đây tôi chỉ khuyên á, là tôi thường thường chạy trên đường 35 cũng như là những cái xa lộ lớn, tôi thấy đa số cái người mà người mễ, người lớn tuổi và người Á Đông mình hay chạy kè kè cho mấy cái xe mà 18 bánh này làm gì tấn. Ví dụ như á, mình thấy họ chạy cùng cái tốc độ mình á, một là mình qua mặt, nhưng mà nhớ qua mặt mà quý vị hơn cỡ 6 mai đó, có nhiều khi cảnh sát ngừng lại tại vì quý vị chạy quá tốc độ. Còn không á, mình lùi lại, mình có về trễ chút xíu cũng được nữa. Và nhớ kỹ rằng quý vị muốn qua mặt những chiếc xe truck này á, đừng bao giờ qua mặt trước khi mà nó qua tới cái cầu, tại qua cái cầu thì nó không có cái lane mà emergency đó vậy tới.
Dạ vâng.
Lỡ mà chiếc xe nó sàn qua, mình đụng thành cầu, mình văng xuống cầu, mình chết. Hoặc là quý vị khi nào thấy mà sắp sửa tới cái đường cong á, quý vị làm ơn dời xe mình chạy ra sau chút, đợi sau khi đường cong rồi, khi mà cái đường thiệt thẳng quý vị hãy đạp ga đi lên. Và nhớ đạp ga đi lên, có nhiều người chị nói tại sao cảnh sát cho tôi tiếp cận, tôi muốn qua cho nhanh, đặng tôi tránh những chiếc xe hàng này, thì cái đó hoàn toàn sai. Tại tốc độ người ta để 75 hoặc 70, tức là quý vị chạy tối đa 75-70. Nhưng mà đa số những cái cảnh sát ở trên xa lộ á, họ cho quý vị có nhiều chỗ 5 mai, có nhiều chỗ 10 mai. Do đó, đó là những cái kinh nghiệm. Lý do tại sao tôi nhìn thấy có những cái xe chạy cứ kè kè xe truck. Còn á, nếu mà quý vị chạy mà trong lúc trời mưa đó, những cái xe truck này nó có cái sức, hoặc là gió đó, cái sức hút nó chạy dưới lường á, những chiếc xe nhỏ quý vị nó có thể hút vô trong lường xe quý vị. Do đó quý vị phải cẩn thận, coi chừng đây là những cái tai nạn. Thêm cái nữa, thí dụ như quý vị vừa, ví dụ như quý vị ở lên trái, quý vị thấy một chiếc xe chạy lên giữa sắp sửa qua mặt quý vị định là dời qua lên giữa, thì quý vị phải nhớ cái này nè, là quý vị phải chờ là coi chiếc xe truck đó, pickup đó, coi nó có cái trailer ở sau hay không. Tại có những người vừa thấy xe qua, cái tạt qua đây vừa tới, mà trong khi không thấy cái trailer, thành ra quý vị đụng trailer, quý vị lật. Đây là những cái tai nạn mà tôi thấy tất cả chúng ta có thể tránh khỏi. Do đó quý vị cần phải đợi chiếc xe đi hoàn toàn để quý vị thấy rõ ràng là chiếc xe đó không có kéo trailer, thì quý vị hãy qua lên. Ok, vừa tới ha.
Dạ vâng, mà mấy quý vị mà đang lái xe mà yếu thì làm ơn khi mà gặp chiếc trailer, chiếc xe mà kéo dài đó, quý vị thôi chạy chậm sau lưng nó luôn, hoặc là đợi mà trời trong mây tạnh hãy vượt qua nó nhé. Mấy người lái yếu cũng cực lắm. Xin chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên và cầm máy lên giùm ạ.
Dạ hello.
Chào cô, cho biết tên ạ.
Dạ em tên Lan.
Mời cô Lan.
Dạ em muốn hỏi là tư đó là em chạy trên cái kênh đường phi đường trong hẻm mà chiếc xe tải 18 bánh á. Em từ ở trong hẻm em đi ra mà nó có hai len, một len trái là làm vèo về trái, còn len phải là em đi len phải. Nhưng mà tụ xe chắc nó chạy tới len trái á. Thì khi mà nó vèo á thì nó không mở đèn tin nhan. Thì khi mà nó muốn cua bên tay phải, thì khi mà em giữ len phải á thì nó bẻ qua tay phải bên em. Thì em mới bóc cò nó, thì nó chửi em là tại sao mày không dừng xe cho nó vẹo qua đó. Thì cái đó là lỗi của ai hả sư?
Đây phải văn phòng luật sư như chị ha. Rồi tôi vấn đề cảnh sát tôi giải nghĩa cho chị nghe vậy. Một khi quý vị, cái câu hỏi của chị này rất là hay. Quý vị đừng có nghĩ rằng là cái người lái xe truck lúc nào cũng giữ đúng luật lệ. Chẳng hạn ở lên trái, quẹo trái. Đa số những cái xe này có những cái xe vĩ đại nó dài lắm, hoặc là nó kéo luôn thêm cái trailer thứ hai. Khi mình thấy những chiếc xe này mà nó quẹo trái, quẹo phải, chị làm ơn, quý vị làm ơn nhường cho nó đi, tại vì nó sẽ lấn thêm một len nữa mới quẹo đủ. Còn nếu mà nó quẹo theo đúng luật lệ á, thì xin lỗi là cái trailer nó sẽ leo lên lề mà có thể lật hoặc là đụng những cái cột đèn. Do đó một khi mà người ta xi nhan đèn quẹo á, thì quý vị làm ơn dời lại giúp đỡ cho những người lái xe truck này được có đủ khoảng cách để người ta quẹo trái quẹo phải. Tôi thấy có nhiều vị ngộ lắm, nghĩ rằng tôi đưa ở lên trái, ngon thì đụng đi, xin lỗi. Đụng thì mình là người vô hòm chứ không phải là chiếc 18 bánh. Chiếc 18 bánh nó giống như là một cái núi vậy đó, mà mình ở đây giống như cục đá, làm sao chọi được. Lúc nào gặp xe 18 bánh quý vị nên lúc nào cũng nên thua, đừng kênh xe 18 bánh, đừng đua với xe 18 bánh và đừng có nghĩ rằng là tôi chạy đúng luật lệ xe 18 bánh phải nhường tôi, không bao giờ có chuyện đó. Ok.
Dạ, hello, nhưng chị. Mà em khi mà em giữ lên phải thì em chạy trước cái xe 18 bánh, em chạy tới cái bản tóc tai đó, cái đèn xanh lên đỏ, nhưng mà em vẹo phải. Nhưng mà nó giữ cái len bên trái, nó muốn qua len bên phải, nhưng mà
đúng,
khi mà nó
đúng rồi chị,
lên đỏ rồi đó thì nó vẹo không được, thì nó lúc nó lén vô.
Để tôi nói chị nghe, nãy giờ tôi giảng nghĩa cái câu á. Chiếc xe có nhiều cái, nếu nó đậu lên phải để quẹo qua phải nó không đủ chỗ quẹo, do đó nó nằm bên lên trái để nó quẹo phải. Ok, tại vì có những cái đường rất là nhỏ, do đó tôi như chị á, mà khi thấy mà mình song song với nó, một là chị ngừng một cái rồi chị đi liền, hai là chị nhường cho nó qua, chứ đừng có nghĩ rằng tôi đậu lên phải, nó từ lên trái nó muốn quẹo phải nó đụng tôi. Đương nhiên là nó lỗi, nhưng mà cái quan trọng ở đây á, lỡ nó ép chị chết thì làm sao? Đó là cái quan trọng mà tôi muốn nói cho chị nghe. Ok, lúc nào cũng phải nhường cái thằng xe truck.
Hello chị đừng, chị bây giờ tôi nói chị nghe nha. Ở đây hiểu chị nói hết rồi. Ok, cái đường chị đi là đúng, 100% là chị đi không sai. Nhưng mà khi chị thấy một chiếc xe truck nó đậu, mà nó đậu ra ngoài khơi, cái đường nó đi á, là những cái đường đó nó đi tới hai len lận, nó đậu chính giữa nhưng mà nó quẹo qua hai len luôn, tại vì nó dài quá. Mà mình khi mình thấy trường hợp đó là mình chỉ có kinh nghiệm đó, một là chị giọt trước khi nó nhóm bánh, hai là chị phải nhường cho nó. chứ không phải là chị đi đường đúng là chị đúng 100% đâu. Tại vì chiếc xe tải nó phải đậu ra ngay giữa len á để mà nó quẹo trái quẹo phải. Bây giờ Tấn nói
tại
thí dụ.
Tại vì cái này nó không chạy, nó không chạy nửa len nhưng mà nó chạy len bên trái, là tại vì nó chỉ là em chạy lên trước nó, em chạy lên trước khi mà em
Tấn hiểu rồi, cái
mùa bẻ theo con đường của em luôn. Đó,
đúng.
Em mới bóc cò nó, em mới nói là tại sao mày chạy ép cho xe tao dữ à.
Bây giờ tao nói chị nghe nè, chị là đã đúng ra, chị thấy nó nhúc nhích cái bánh đó, chị phải chạy, một là giọt qua đầu xe nó luôn, hai là chị phải nhường cho nó. Đó là cho dù là nó đứng giữa len mà nó quẹo phải luôn, hoặc nó đứng giữa cái len giữa mà nó quẹo trái qua hai len luôn đó, thì cái đó nó vẫn không bị cảnh sát bắt, phải không thưa Nẩn?
Đúng, tại vì nó cần phải có đầy đủ len. Do đó lúc nào chiếc xe truck mé sau đó, và Tấn thấy lúc nào nó cũng có cái bảng đó,
This
vehicle make a wide turn.
Yeah, vâng.
Do đó quý vị cần phải nhường nó. Nhưng mà bây giờ đừng nói câu vậy. Tôi cho chị đúng 100% đi. Chị nói ok, lên tao giữ, lên mày giữ, lỡ nó ép chị chết thì làm sao. Mình đó, chiếc xe mình đó, đối với xe truck đó, giống như là một tảng núi mà đè có một cái trứng gà thôi. Thành ra quý vị lúc nào phải nhường cho xe truck. Ok, nó lái ẩu kệ nó, cảnh sát nhường nó. Quý vị lúc nào cũng nhường, nghe lời tôi đi thì quý vị sống lâu.
Ờ chị nha, kỳ sau vậy gặp nó nhớ nhường, hoặc là nhớ nhường nó nghe, ha.
Dạ đừng gây lộn với nó nha chị.
Dạ xin chào chị.
Mấy thằng đó nó cũng thứ mà cũng có nhiều tên đàng hoàng, nhiều tên của trời đất lắm á.
Dạ mấy cái anh lái xe chất mà đi học nghề lái xe chất là mấy anh nào cũng là
cừ lắm à.
Dạ phải rất là cừ đó, là cũng như là cũng
thích. Đừng gây lộn ta.
Có nhiều ông cũng hiền lắm, dạ, nhưng mà đa số là mấy ông cũng dữ dằn lắm á.
Dạ. Yeah.
Quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc thì quý vị tiếp tục nhé. Chúng tôi đang còn có vài phút cuối nữa thôi. Thưa anh, như vậy thì...
vấn đề mua insurance.
Mới
trước mình nhắc rồi, dạ Tấn, nhưng mà có những quý vị đụng xe cứ hai bên là gàn với nhau là 50-50. Thì bây giờ... có một quý vị đương chạy, ok, trước khi nói vấn đề này, nói vấn đề mà cái lằn vàng mà có gạch hai, một cái lằn vàng nằm giữa, ví dụ như nó có hai len bên đây, hai len kia, cái lằn vàng ở giữa đó chưa tới, tức là cái lằn ở ngoài á thì thẳng luôn, không có gạch, mà cái lằn kế lằn vàng hai bên đó, nó có gạch, có nghĩa là cái đường đó chỉ có quẹo trái mà thôi. Tôi đã thấy một số quý vị á, thường thường dùng cái đường đó là, ví dụ như bên kia kẹt cái dùng đường đó để chạy, lỡ thằng kia lũi vô, quý vị lỗi, nhớ cái nó nha. Cái lần đó, ví dụ quyết định quẹo trái, quý vị chỉ có một khoảng cách ngắn để tạt vô và chờ đó quẹo trái mà thôi. Còn quý vị không được dùng cái lần đó để chạy thẳng, rồi quẹo trái. Quý vị chạy xa quá là cảnh sát cho quý vị tích cạch. Do đó quý vị phải cẩn thận. Nếu quý vị nào chưa hiểu cái luật đó, quý vị hỏi mấy đứa con mình, nó sau này nó học, nó hiểu lắm. Tại vì có dự tấn biết không, đa số những người bị tích cạch á, tôi hỏi gì cho anh biết cái lần đó là cái gì không? Nói dạ không. Thì cái lần đó trống thì tôi chạy, tại vì nó cho quẹo trái. Nhưng mà quẹo trái trong khoảng thời gian, trong đoạn đường ngắn để quẹo trái, chứ không phải là dùng đường đó để chạy một khoảng đường dài rồi quẹo trái. Cái đó thì quý vị sẽ bị tích cạch. Ok.
Rồi. Thưa anh, như vậy thì với những cái luật lệ của từng thành phố thì khác nhau. Nhưng mà có một số...
Không, cái đó là luật lệ của tiểu bang vậy đó.
Dạ không, ý em nói là những cái luật lệ thông thường á, là của, giống như là một cái thành phố nó ra cái luật này, thành phố kia ra cái luật kia. Ý như Tấn nói là những người nói là ồ, sao bây giờ nghe nói dẹp đèn, chụp hình hết rồi, nhưng mà vẫn có cái ticket gửi về. Thì xin nhắc lại với quý vị là một số thành phố vẫn còn đèn chớp đấy. Vâng, mời anh. Mời anh nói.
Là khi nào mà Quốc hội Mỹ đưa cái dự án ra để dẹp hết, thì không có thành phố nào được có đèn nữa vậy Tấn. Nhưng mà tiểu bang Texas chưa có cái đạo luật đó. Do đó có những cái thành phố dân chúng quyết định là tôi muốn có đèn hay tôi không muốn có đèn. Nếu quý vị nghĩ rằng cái thành phố đó có đèn làm phiền quý vị đó, quý vị kiếm bao nhiêu ngàn chữ ký tùy theo cái thành phố đó muốn, quý vị ghi tên vô thì họ sẽ đưa lên cái bao lịch đó vậy Tấn. Hội đồng thành phố sẽ họp lại và đồng ý cái những người nghị quyết này, thì họ sẽ đưa lên, rồi cuối cùng á, muốn dẹp cái đèn này họ phải đưa ra những cái ngày bầu cử như tháng 5 hoặc tháng 11, thì cái nghị quyết này mới có giá trị của thành phố đó. Còn khi nào mà cái ông Abbott mà ký cái nghị quyết của tiểu bang Texas là từ đây về sau tất cả đèn camera không được ở tiểu bang Texas thì tất cả thành phố tự động dẹp, quý vị không cần phải làm gì hết.
Dạ vâng.
Ok.
Cảm ơn với phần trình bày của anh về những cái luật lệ như vậy. Và thưa anh, mình cũng đã hết giờ rồi. Xin gửi lời chào đến quý vị luôn ạ.
Xin cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình Đông Đảo. Và thêm lần nữa, trước khi dứt lời, nhắc nhở quý vị đây là cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của Đài Ngàn 600, là giúp đỡ quý vị ý kiến về vấn đề những cái luật thường thức bình thường để quý vị tránh đừng có bị chạm phải, chứ đây không phải là chương trình giải quyết pháp lý của quý vị. Khi quý vị gặp một chuyện khó khăn, quý vị nên tìm những văn phòng luật sư hoặc là cơ quan cảnh sát để báo cáo trong vấn đề này. Đó là nhắc nhở của Đại Ngàn 600 trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của tôi và Việt Tấn phụ trách. Xin cảm ơn tất cả quý vị một ngày đẹp trời. Lái xe và nhắc lại lần nữa, đừng bao giờ găng với mấy chiếc xe truck hết, nó bự lắm. Mình về nhà an toàn hơn là mình đi nằm trong nhà xác. Ok Việt Tấn nha.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Việt Tấn.
Dạ vâng, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố xin được tạm dừng tại đây và chúng tôi sẽ trở lại thực hiện chương trình này vào tuần sau, vào mỗi thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ.